I am grateful to be gathered with the
priest. Tôi biết ơn được quý tử cùng với chức tư tế của Thượng Đế đang hiện diện ở khắp trên thế giới. Tôi cảm kích đức tin, sự phục vụ và những lời cầu nguyện của các anh em. Sứ điệp của tôi vào buổi tối hôm nay là về chức tư tế Aaron. Sứ điệp này nhắm vào tất cả chúng ta là những người đã giúp đỡ trong việc thực hiện lời hứa của Chúa dành cho những người nam giữ điều được mô tả trong Thánh Thư là chức tư tế thấp hơn. Chức tư tế này cũng được gọi là chức tư tế dự bị. Tôi sẽ nói chuyện vào buổi tối hôm nay về sự chuẩn bị vinh quang đó. Kế hoạch của Chúa cho công việc của Ngài dễ đầy sự chuẩn bị. Ngài chuẩn bị thế gian cho chúng ta để trải qua những thử thách và cơ hội trần thế. Trong khi đang ở đây, chúng ta ở trong một trạng thái mà Thánh Thư gọi là trạng thái chuẩn bị. Tiên tri Alma mô tả tầm quan trọng thiết yếu của sự chuẩn bị đó cho cuộc sống vĩnh cửu, là nơi chúng ta có thể sống vĩnh viễn trong gia đình với Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô. Ông giải thích sự cần thiết của sự chuẩn bị theo cách này. Và chúng ta thấy rằng cái chết đã đến với nhân loại, phải cái chết mà Amulek đã nói là cái chết thể chất. Tuy nhiên, phải có một kỳ hạn dành cho loài người để họ có thể hối cải. Vậy nên, cuộc đời này trở thành một trạng thái thử thách, một thời gian chuẩn bị để gặp Thượng Đế, một thời gian chuẩn bị cho trạng thái bất tận mà chúng tôi đã nói đến. Đó là trạng thái sau sự phục sinh của người chết. Cũng như thời gian chúng ta đã được ban cho để sống trên trần thế là để chuẩn bị gặp Thượng Đế, thì thời gian của chúng ta được ban cho chúng ta để phục vụ trong chức tư tế Aaron là một cơ hội để chuẩn bị cho chúng ta học hỏi cách mang đến sự giúp đỡ quan trọng cho những người khác. Cũng như Chúa đã ban cho sự giúp đỡ chúng ta cần để vượt qua những thử thách của cuộc sống trần thế, Ngài cũng gửi sự giúp đỡ để chuẩn bị cho chức tư tế của chúng ta. Sứ điệp của tôi là dành cho những người Chúa đã gửi đến để giúp chuẩn bị, cũng như cho những người nắm giữ chức tư tế Aaron. Tôi ngỏ lời cùng người cha. Tôi ngỏ lời cùng các vị giám trả. Và tôi ngỏ lời cùng những người mang chức tư tế Melchizedek được tin kể để làm người bạn đồng hành và giảng viên của các thiếu niên đang mang chức tư tế dự bị. Tôi nói về lời khen ngợi và lòng biết ơn đối với nhiều anh em trên khắp thế giới hiện đang lắng nghe vào lúc này vậy và về sau. Tôi sẽ có lỗi nếu tôi không nói về một chủ tịch chi nhánh và một giám trợ lúc tôi còn nhỏ. Tôi trở thành một thầy trợ thế lúc 12 tuổi tại một chi nhánh nhỏ ở phía đông Hoa Kỳ. Chi nhánh nhỏ đến mức anh trai tôi và tôi là hai người nắm giữ chức tư tế Aaron duy nhất trong chi nhánh. Chỉ đến khi cha tôi là chủ tịch chi nhánh mời một người đàn ông trung niên vào giáo hội. Người mới cải đạo nhận được chức tư tế Aaron và kèm theo chức này là sự kêu gọi đấy trong coi những người nắm giữ chức tư tế Aaron. Tôi vẫn còn nhớ như thầy đó là ngày hôm qua. Tôi có thể nhớ lại những cái chiếc lâm mùa thu đẹp đẽ khi người mời cải đạo này đi cùng với anh trai của tôi và làm một điều gì trong một quá phủ. Tôi không nhớ dự án đó là gì, nhưng tôi vẫn nhớ cảm nghĩ rằng quyền năng chức tư tế giúp đỡ cho chúng tôi làm điều mà chúng ta về sau. Tôi biết được rằng và Chúa đã phán là chúng ta cần phải làm điều phải làm để tội lỗi của chúng ta được tha thứ và để được chuẩn bị để gặp Thượng Đế. Bây giờ khi nhìn lại, tôi cảm thấy biết ơn đối với một chủ tịch chi nhánh là người đã kêu gọi một người mới cải đạo để giúp Chúa chuẩn bị cho hai đứa con trai để một ngày nào đó sẽ trở thành một giám trả và được lệnh phải chăm sóc cho những người nghèo khó và thúng tiếu. Tôi vẫn còn là một thầy trợ tế khi gia đình của chúng tôi dọn đến một tiểu giáo khu lớn hơn ở Utah. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được sức mạnh của toàn bộ nhóm túc xấu trong chức tư tế Aaron. Và về sau, Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy khả năng và phước lành của một giáng trẻ chịu tỏa cho một nhóm túc xếu các thầy tử tế. Vì giám trẻ kêu gọi làm người phụ tá thứ nhất trong nhóm túc xếu thầy trở thế, thầy tử tế. Tôi nhớ rằng ông đã tự mình giảng dạy nhóm túc xếu. Ông sắp xếp ghế trong lớp học theo vòng tròn. Ông đã cho tôi ngồi ở cái ghế cạnh ông phía bên phải. Tôi có thể nhìn qua vai của ông khi ông diễn giải. Thỉnh thoảng ông nhìn xuống những điều ký chép đã được đánh máy cẩn thận trong cái bìa rồi nhỏ bằng da đặc. Trên đùi và quyển thánh thư cũ sờn được đánh dấu để ông mở ra trên đầu gói kia. Tôi sẽ luôn nhớ đến cách Chúa kêu gọi những người bạn đồng hành đã được chọn kỹ để làm việc với những người nắm giữ chức tư tế dự bị. Vì giám trẻ của tôi có những người có vững mạnh, và vì lý do nào đó mà tôi đã không biết. Và lúc bây giờ, ông đã gọi điện thoại cho tôi ở nhà của tôi một lần nữa mà nói, "How? Tôi cần em đi thăm một vài người với tư cách là một bạn đồng hành." Có lần tôi được đi cùng với ông đến một nhà của một quả phụ sống một mình và không có thức ăn. Trên đường về nhà, ông dừng lại xe, mở ra quyển thánh thư của mình, vừa cho tôi biết lý do tại sao mà ông đối xử với người quả phụ như thế đó. Bà ấy có khả năng không những đầy tử chăm sóc cho bà, mà vào một thời điểm trong tương lai sẽ có thể giúp đỡ những người khác. Lần khác là chuyến đi thăm một người đàn ông đã không đi nhà thờ từ lâu lắm rồi. Vì giám trẻ của tôi, mọi người ấy trở lại với các thánh hữu. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của ông cho một người mà dường như đối với tôi là một kẻ thù khó ưa và hay chống đối. Và tôi đã nghĩ khi chúng ta bước vào nhà của ông thì chắc không phải là được thành công. Vì giám trẻ tiếp tục nói chuyện với chúng tôi, với chúng, mỉm cười và khen chúng hiền lành. Khi chúng ta đi thăm, họ đưa bé gái nói qua cánh của lưới rằng cha mẹ đó. Trong thời gian dường như là 10 phút hoặc lâu hơn nữa đối với tôi, khi chúng tôi ra về, ông lặng lẽ nói, đó là một chuyến đi thăm tốt. Hai đứa bé gái đó sẽ không bao giờ quên rằng chúng tôi đã đến thăm. Hai trong số các phước lành mà một người bạn đồng hành thâm niên trong chức tư tế có thể mang đến là sự tin cậy và tấm gương chăm sóc. Tôi thấy được điều đó. Khi con trai của tôi được chỉ định một người bạn đồng hành diễn dạy tại gia có nhiều kinh nghiệm về chức tư tế hơn nó, người bạn đồng hành thâm niên của nó đã hai lần là chủ tịch phái bộ truyền giáo và đã phục vụ trong những chức vụ lãnh đạo khác. Trước khi đến thăm một số gia đình chỉ định cho họ, thì vị lãnh đạo chức tư tế đầy kinh nghiệm này đã xin đến thăm con trai của tôi ở nhà của chúng tôi trước đó. Họ cho phép chúng tôi ngồi nghe. Vị ấy mở đầu bằng lời cầu nguyện, cầu xin được sự giúp đỡ. Sau đó, vị ấy nói với con trai của tôi như sau. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên giải một bài học mà đối với gia đình này sẽ nghe nhắm như một lời kêu gọi hối cải. Tôi nghĩ rằng họ sẽ không nhận được sứ điệp đó từ em tốt hơn là từ tôi. Em cảm thấy như thế đó, như thế nào về điều đó? Tôi vẫn có thể cảm thấy vui mừng vào giây phút đó khi con trai của tôi chấp nhận sự tình kệ đó. Và tôi vẫn còn nhớ là sự hạnh phúc khi con trai của mình đã chấp nhận sự tin cậy đó. Không phải là điều tình cờ mà vì dám trẻ chọn những người bạn đồng hành với nhau, mà là bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng để người bạn đồng hành thâm niên là người đã biết được về những kiểm nghĩ của gia đình mà họ sẽ giảng dạy. Chính là qua nguồn soi dẫn mà ông đã cảm thấy rằng ông không nên là người chia sẻ sứ điệp mà phải tin kể vào một người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm để kêu gọi con cái của Thượng Đế phải hối cải và được an toàn. Tôi không biết kết quả của chuyến đi thăm của họ, nhưng tôi thật sự biết rằng vị giám trẻ, một người nắm giữ chức tư tế Melchizedek và Chúa đã chuẩn bị cho một cậu bé trở thành một người đàn ông nắm giữ chức tư tế và một ngày nọ trở thành một vị giám trẻ. Vậy thì, những câu chuyện như vậy về sự thành công trong việc chuẩn bị trước thực tế đã quen thuộc với các anh em từ điều mà các em đã thấy và điều mà các em đã có kinh nghiệm rồi trong cuộc sống của mình. Các em đã biết và từng có các giám trẻ và những người bạn đồng hành và cha mẹ nhóm như vậy. Các em đã thấy bàn tay của Chúa trong việc chuẩn bị cho các bổn phận trước thực tế mà Ngài đã biết sẽ ở trước mặt các em. Tất cả chúng ta trong chức thực tế đều có nghĩa vụ để giúp đỡ Chúa chuẩn bị cho những người khác. Có một số điều chúng ta có thể làm là quan trọng nhất. Tấm gương của chúng ta là để sống theo giáo lý là còn mạnh mẽ hơn việc sử dụng lời nói trong việc diễn giải giáo lý nữa. Điều thiết yếu trong sự phục vụ của chức thực tế của chúng ta là mời gọi mọi người đến cùng Đấng Kitô bằng sự đức tin, sự hối cải, phép báp têm và tiếp nhận Đức Thánh Linh. Ví dụ, Chủ tịch Monson đã đưa ra những bài giảng sai dẫn để sai dẫn lòng người về tất cả các giáo lý đó. Nhưng điều tôi biết là ông đã làm với các tín hữu và những người truyền giáo và bạn bè của giáo hội khi chủ tọa phái bộ truyền giáo ở Toronto đã thúc đẩy tôi hành động trong việc chuẩn bị trí thức thực tế, nêu gương tốt, còn quan trọng hơn là đưa những chỉ dẫn tốt. Đó là lý do tại sao Thánh Thư vô cùng quan trọng để chuẩn bị cho chúng ta trong chức thực tế. Thánh Thư chưa đầy các tấm gương. Tôi cảm thấy như tôi có thể thấy anh Ma tuân theo lệnh truyền của vị thiên sứ và sau đó vội vã quay trở lại giảng dạy cho những người tà ác ở Ammonia đã khước từ ông. Tôi có thể cảm thấy cảnh phòng giam lạnh lẽo khi tiên tri Joseph Smith được Thượng Đế phán bảo phải có con can đảm và rằng ông đang được che chở. Khi hình dung ra những cảnh trong cựu thánh thư đó, chúng ta có thể sẵn sàng để kiên trì trong sự phục vụ của mình khi công việc đó dường như là khó khăn. Một người cha hay một vị giám trẻ, bạn đồng hành có thể diễn giải cho chúng ta về những điều chúng ta phải làm. Có lần cha tôi đã được một thành viên trong giúp tôi số 12 đã yêu cầu để viết một bản án về khoa học và tôn giáo. Cha tôi là một nhà khoa học và một người nắm giữ chức tư tế trung tính. Tôi vẫn còn nhớ lúc cha tôi đưa tôi tờ giấy, ông đã viết và nói, đây này, trước khi cha gửi bài này cho nhóm tiêu số 12, cha muốn con đọc trước, con sẽ biết là đúng không? Tôi vẫn còn củng cố bởi sự tin cậy đó từ một người cha tuyệt vời là một người nắm giữ chức tư tế. Tôi biết rằng không phải là ông tin kể tôi, nhưng Thượng Đế có thể và sẽ cho tôi biết điều gì là đúng. Các anh em là những người bạn hành dày, giảng kinh nghiệm để có thể bằng phước cho những người trẻ tuổi nắm giữ chức tư tế chuẩn bị bất cứ khi nào các anh em có thể cho dễ mấy thấy loại tin kể đó. Thành công của chúng ta trong việc chuẩn bị cho những người khác trong chức thực tế sẽ đến và tân sướng với bao nhiêu tình yêu thương chúng ta dành cho họ. Điều đó sẽ đặc biệt đúng khi chúng ta phải sửa chỉnh họ. Hãy suy nghĩ về giây phút khi một người nắm giữ chức thực tế Aaron là một lỗi lầm trong khi thực hiện một giáo lễ. Đó là một vấn đề nghiêm trọng. Đôi khi lỗi lầm đó cần được sửa chỉnh công khai với khả năng là có sự oán giận, một cảm giác bị xỉu, sỉ nhục và thậm chí bị khước từ. Các anh em nhớ lại lời dạy của Chúa. Phải kịp khiển trách một cách nghiêm khắc khi được Đức Thánh Linh tác động rồi sau đó phải tỏ một tình yêu thương cấp bội đối với người mà người đã khiển trách. Kể người ấy xem ngươi là kẻ thù. Từ cấp bội có nghĩa là đặc biệt trong việc chuẩn bị cho những người nắm giữ chức tư tế khi họ cần phải được sửa chỉnh. Từ này có ý một sự gia tăng tình yêu thương vốn đã có. Điều cần phải cho thấy là việc diễn giải, là việc gia tăng tình yêu thương đó. Trước khi họ được các anh em sửa chỉnh thì các chắc hẳn đã sớm cảm thấy được tình yêu thương của các anh em một cách đều đặn. Họ chắc hẳn đã cảm thấy lời khen ngợi chân thành của các anh em dành cho họ trước khi chấp nhận điều mà các anh em sửa chỉnh. Chính Chúa cũng quan tâm đến những người có chức tư tế thấp hơn mà làm vinh danh, tiềm năng và giá trị của họ đối với Ngài. Hãy nghe những lời này. Hỡi các ngươi cũng là tôi tớ của như ta, trong danh đấng Messi, ta truyền giao Thì các người chức tư tế Aaron là chức tư tế nắm giữ các chìa khóa phụ trợ của các thiên sứ của phúc âm về sự phục, sự hối cải và của phép báp têm và bằng cách được dân mình xuống nước để được sự xá miễn tội lỗi. Và chức tư tế này sẽ không bao giờ lại bị cất khỏi thế gian cho đến khi ngài các con trai của Levi lại hiến dâng một củ lễ của thế gian lên Chúa trong sự ngày chiến. Chức tư tế Aaron là một chức tư tế phụ thuộc vào chức tư tế Melchizedek lớn hơn, là chủ tịch của tất cả các chức tư tế, chủ tịch giáo hội cũng chủ tọa chức tư tế dự bị. Các sứ điệp của ông cũng trong những năm qua về việc đi giải cứu phù hợp hoàn toàn với lệnh truyền phải mang phúc âm về sự hối cải về phép báp têm và cuộc sống của những người khác. Cho nên tôi thấy thầy trợ tế, thầy giảng và thầy tư tế hỏi ý thường xuyên để mang mỗi thành viên trong nhóm tu số đến gần Chúa hơn. Các chủ tịch đoàn chỉ định các thành viên đến, tìm đến giúp đỡ và chậm đức tin và tình yêu thương. Các thầy cho thấy truyền tịch thánh với sự tôn kính, với đức tin rằng các tín hữu sẽ cảm nhận được ảnh hưởng của sự trực tội và quyết tâm túng giữ các giả lệnh của họ khi họ giữ phần những điều đó. Các thầy giảng và các thầy tư tế, những người các tín hữu thêm để theo Chúa Giêsu Kitô vật côi và trông coi giáo hội. Khi làm như vậy, họ đang được chuẩn bị cho ngày trọng đại khi họ sẽ chủ tọa với tư cách là một người trong đức tin của một gia đình của riêng của họ. Tôi làm chứng rằng những người phục vụ với nhau trong chức tư tế đều chuẩn bị một dân tộc về sự hiện diện hiện đến của Chúa cùng giáo hội của Ngài. Tôi biết rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô và Ngài yêu thương chúng ta. Chủ tịch Monson là vị tiên tri tại thế của Ngài. Tôi làm chứng như vậy trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.